tịnh độ phương Tây và tịnh độ nhân gian. Không buông bỏ được thì tự mình không có trí tuệ. Không buông bỏ được thì đối với người sẽ không có từ bi. Nếu như không vì một mục đích nào, luôn luôn đem lòng giúp đỡ và cảm thông để đối đãi với người, đó chính là học tập từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Người niệm Phật đến lúc từ bi và trí tuệ viên mãn cũng chính là Phật. Khai thị một, Phật thất thanh minh báo ân. Một, dùng khăn bông để bảo vệ môi trường. Để bảo vệ môi trường, trong trai đường có đề xướng dùng loại khăn bông bền chắc thay thế cho khăn ăn bằng giấy. Sau khi sử dụng xong, giặt sạch, phơi khô, rồi lại dùng tiếp, không chỉ sử dụng trong thời gian Phật thất. Khi Phật thất viên mãn đem về nhà, lúc trở lại nông thiền tự cũng đem theo mình. Rất mong quý vị đến nơi nào ăn uống cũng nên tập thói quen dùng khăn bông và những dụng cụ ăn uống đem theo bên mình. Trong thời kỳ Phật thất, khăn tăng tặng không nên, không để kết duyên. Bình thời đến chùa nên tự mua sắm, sử dụng đến khi nào hư thì thôi. Nếu dùng xong vất đi sẽ trái ngược với nguyên tắc đạo lý tiết phước được phước. Tận dụng đồ vật không nên xài phung phí, tự nhiên sẽ khá. 2. Thời thời chỗ chỗ đều niệm Phật. Hôm nay là ngày nghỉ, có thể có rất nhiều Bồ Tát tùy hỷ hoặc thân hữu của quý vị đến chùa tham gia niệm Phật. Có thể gặp mặt nhưng không nên nói chuyện. Tối hôm qua tôi đã khai thị. Quý vị dù ở chỗ nào, thời gian nào, trong tâm, trong khẩu chỉ có một tiếng niệm Phật. Ở trên chính điện, khi kinh hành niệm Phật ra tiếng chậm rãi. Sau khi ngồi xuống, trước là dùng tiếng niệm nhanh, càng niệm càng nhanh, sau đã dừng lại dùng lối mặc niệm. Lúc niệm Phật ra tiếng, không luận là nhanh hay chậm, đều nên đem tâm đặt nơi danh hiệu Phật cùng với chúng niệm Phật. Lúc mặc niệm cũng lấy tốc độ như thế, dùng tâm mặc niệm. Dù làm việc, kinh hành, uống nước, ăn cơm, rửa tay, lúc nào cũng đều niệm Phật. 3. Phước lợi xã hội. 16 giờ chiều, thị trưởng thành phố Đài Bắc là ông Hoàng Đại Châu đến thăm chúng ta. Chúng tôi thay mặt cho toàn thể đại chúng, tín đồ nông thiền tự sẽ đem số tiền phước lợi xã hội trong một năm quyên góp linh tinh chia làm 3 khoản chi. 1. Cục xã hội của chính phủ tại thành phố Đài Bắc. 2. Khoa xã hội khu Bắc Đầu mà nông thiền tự trực thuộc. 3. Đội cứu hỏa của làng Kim Sơn tại Pháp Cổ Sơn. 3 đơn vị này có khoảng 10 người đến chùa tham gia nghi thức thọ quyên, do thị trưởng họ Hoàng thay mặt nhận tiền. Đây là sự phụng hiến của tín đồ Phật giáo chúng ta đối với xã hội, bao gồm toàn thể tín chúng bản từ và quý vị, do việc làm này cũng được vô lượng công đức. 4. Khó tu, dễ tu. Niệm Phật là phương pháp dễ hành, cũng là phương pháp khó tu hành. Nói dễ là chỉ cần niệm hồng danh 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì có thể tu hành được. Nói khó là chỉ cho phải niệm đến tâm không tạp niệm, ngày đêm 24 giờ không rời Phật hiệu. Đó chính là hoàn thành niệm Phật tam muội. Điều này rất khó. 5. Sau bữa ăn trưa, nghỉ một chút, Chúng ta thức dậy lúc 4 giờ sáng, đi ngủ lúc 10 giờ tối. Chỉ có khoảng 6 giờ ngủ nếu người thể lực yếu, cảm thấy rất mệt. Sau khi ăn cơm trưa, lúc công việc kết thúc, có thể đến lưu phòng nghỉ 20 phút. Sau ngọ trưa mà mệt mỏi ngủ gật, thà đi ngủ một giấc còn hơn. Nếu sau khi ăn xong không muốn nghỉ thì nên vào chính điện lễ Phật, kinh hành, không nên đi chơi hoặc nói chuyện. Có rất nhiều Bồ Tát tùy hỷ niệm Phật. Xin quý vị hãy lợi dụng thời gian ngắn ngủi này niệm Phật rất tốt. Không nên nói chuyện với nhau để khỏi ảnh hưởng đến việc dụng công tu hành của người khác. Nếu muốn nói chuyện, để về nhà hãy nói. 6. Chỉ niệm Phật, không nói chuyện. Các vị Bồ Tát thuộc tổ tinh tấn trong thời gian Phật thất cần làm cho được việc thấy mà không thấy, nghe mà không nghe, tuyệt đối không được nói chuyện. Nguyên nhân của việc cấm nói chuyện có hai. Một, nói ở trong tâm không nên hưởng ra ngoài nói. Dưỡng thành tập quán không nói ra miệng, cho nên có câu: bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Cấm nói chuyện là dạy chúng ta không chỉ cẩn trọng lời nói mà còn tiêu trừ được phiền não bên trong, không gây ảnh hưởng đến người khác, cũng không gây khổ não cho chính mình. 2. Chúng ta đến đây để niệm Phật tu hành. Bình thời đã nói chuyện quá nhiều rồi, trong tâm cũng loạn tưởng quá nhiều rồi, không dễ gì có cơ hội chuyên tâm niệm Phật 7 ngày như vậy. Thật là nhân duyên khó được, nên cố gắng tranh thủ niệm Phật nhiều, không nên để phí thời gian nói chuyện. Đêm thứ nhất tôi đã nói, dù thời gian nào cũng đều nên niệm Phật, hoặc ra tiếng, hoặc mặc niệm. Trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu mà thôi. Nghe người khác nói chuyện hoặc những tạp âm khác, trong tâm phải vừa niệm Phật vừa quán tưởng. Đó là ý chính trang nghiêm của thế giới cực lạc. Tất cả âm thanh nghe được đều là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nếu bạn nói không cẩn thận hoặc giả trong tâm cũng quên cả niệm Phật, thì phải khởi tâm hổ thẹn, nói với chính mình: ta đến đây để niệm Phật tu hành, không phải đến nghe người ta nói chuyện, tự mình nói tạp, nghĩ tưởng lung tung. Khởi tâm hổ thẹn, lặp đi lặp lại như vậy, cải sửa chính mình, dần dần tự nhiên có thể chuyên tâm niệm Phật. 7. Dùng tâm hổ thẹn mà niệm Phật. Thời thời khắc khắc dùng khẩu niệm, dùng tâm niệm. Dùng tâm của mình chiếu cố đến âm thanh niệm Phật của mình với tâm niệm Phật. Chiếu cố là quán chiếu chính ta có đang niệm Phật không. Khi phát hiện ra mình đang xa rời danh hiệu Phật, liền khởi tâm hổ thẹn, rồi chủ tâm niệm Phật trở lại. Tâm hổ thẹn không phải là chúng ta quá hối hận buồn rầu, mà chính là sau khi biết liền sửa đổi cho tốt. Đương nhiên khởi tâm hổ thẹn để rồi sau đó sám hối. Nếu biết mà không thể cải tiến được thì phải dùng tâm sám hối mà lễ Phật. 8. Hồi hướng như thế nào? Có người niệm Phật hy vọng mình được tiêu trừ tai nạn, được thỏa mãn tâm nguyện. Có người niệm Phật nguyện đem công đức hồi hướng cho sự nghiệp của mình hoặc của người nhà được thành tựu, nghiệp chướng tiêu trừ, gia quyến bình an, thân thể kiện khang. Hồi hướng được hiện đời, được lợi ích cũng là chính đáng. Nhưng trong 7 ngày này không phải lúc nào cũng đều hồi hướng, vì quý vị đến tham gia Phật thất là đã có tâm hồi hướng rồi. Vả lại mỗi ngày tại thời khóa niệm Phật đã có đọc kệ hồi hướng, mỗi tối lại có đại hồi hướng, cho nên phải chỉ tâm niệm Phật không ngừng. Không thể cứ hồi hướng mãi là mất thời gian niệm Phật nhiễu loạn công phu chuyên tâm niệm Phật. 9. Thế giới thanh lương, trong sạch, mát mẻ. Khí hậu hôm nay rất mát. Mát là đại biểu cho tâm trong sạch ít dục, đại biểu cho cảnh giới trong sạch mát mẻ, cũng là đại biểu cho trí tuệ. Phiền não càng ít thì cảm giác thế giới càng trong mát. Phiền não càng nhiều thì nhìn thế giới giống như ngọn lửa lớn đang thiêu đốt. Cho dù khí hậu nóng bức, nhưng nếu có thể niệm Phật đến mức tâm không lo nghĩ, thì sẽ cảm thấy được thế giới này là vô ưu, vô lự, tự do, tự tại. Cũng có thể thể hội được khoảng cách tịnh độ cõi Phật ngày càng đến gần. Bởi vì tin Phật càng khẩn thiết, xưng niệm Phật hiệu càng thâm trầm, phiền não cũng sẽ càng ít đi. Chỉ cần nguyện sinh tịnh độ phương Tây, lúc sắp mạng chung, Đức Phật A-di-đà nhất định sẽ đến tiếp dẫn. Phẩm vị hoa sen, hóa sinh cũng càng cao càng lớn. Đó tức là thế giới thanh lương. 10. Chuyên tu trì danh niệm Phật. Pháp môn niệm Phật vốn có 4 loại: quán tượng, quán tưởng, thật tướng và trì danh. Đại sư Trí Giả Tông Thiên Thai chủ trương từ thiền quán mà vào thật tướng. Đến đại sư Liên Trì cuối đời Minh chủ trương thể cứu niệm Phật, khuyên tu niệm Phật tam muội. Đời Thanh vẫn có nhiều vị đại sư tu ban chu tam muội thiền tịnh song tu. Tuy nhiên đến ngày Ấn Quang năm đầu dân quốc, đặc biệt chú trọng chấp trì danh hiệu trong kinh A Di Đà, cho rằng thật tướng niệm Phật rất khó thực hành, người hạ căn ngày nay chẳng thể theo kịp. Vì thế đại sư chủ trương trì danh niệm Phật, hạ thủ dễ mà thành công cao. Ấy là toàn sự tức lý, toàn vọng tức chân, có thể khiến cho người niệm Phật hiện đời dự nhập dòng thánh, lâm chung theo Phật vãng sinh, khai chi kiểm Phật, đồng Phật thọ dụng. Ngài đã dùng phong khí khéo léo quét sạch thiền tịnh lẫn lộn, đem lý làm sự. Ngài cho rằng thời đại mạt pháp hiện nay muốn ra khỏi đời ác năm trược, ngoài việc chuyên tu trì danh hiệu niệm Phật tịnh độ phương Tây, không có pháp môn nào khác có thể nương dựa. Đó cũng chính là lý do khoảng 10 năm gần đây, phong khí niệm Phật của giới Phật giáo Trung Quốc rất phổ biến. 11. Chân thật trì danh niệm Phật. Tôi cũng khuyên quý vị nên chỉ thành tu hành pháp môn niệm Phật trì danh. Pháp môn này có thể giúp chúng ta lúc sắp mạng chung quyết định vãng sinh cõi Phật. Trong hiện đời cũng có thể nâng cao nhân phẩm, tiêu trừ nghiệp chướng, tự lợi, lợi người. Nếu có thể niệm Phật khẩn thiết, công phu miên mật, cũng có khi xuất hiện cảnh giới hoác nhiên tâm khai. Bởi vì bản thân trì danh niệm Phật tức là một trong những phương pháp tu hành thiền quán, cho nên trong nhập đạo an tâm yếu phương tiện môn của Ngài Đạo Tín, tổ thứ tư Thiền Tông, đặc biệt vận dụng pháp tu nhất hạnh tam muội nêu trong kinh Văn Thù Thuyết Bát Nhã là cột tâm vào một vị Phật, chuyên xưng danh hiệu Ngài. Ngay như kinh Quảng Vô Lượng Thọ Phật là kinh điển của tịnh độ nói, tâm này làm Phật, tâm này là Phật, cũng được đại sư Đạo Tín vận dụng, đủ chứng tỏ hai môn thiền tịnh vốn là một nhà. Phương pháp có thể hộ thông, chỉ là không được dùng tâm gian dối để trục lợi mà thôi. Trì danh niệm Phật, nghiệp tiêu chướng nhẹ, trong tâm tự nhiên an tĩnh, nhìn thế giới cũng sẽ tự nhiên thanh tịnh, nhìn mọi người dù nhân duyên thuận nghịch cũng có thể xem là chư thượng thiện nhân trợ giúp, thành đạo lớn bồ đề. Dù họ dùng thái độ nào đối đãi với chúng ta, cũng đều có thể làm tăng trưởng tư lương tịnh độ của chúng ta. Nếu có thể dùng tâm trạng chân thật niệm Phật như lời Đại sư Liên Trì đã dạy mà trì danh niệm Phật, tuy không cầu lợi ích và an lạc cho mình, trên thực tế sẽ khiến cho bạn thuận lợi mọi bề, được người đắc đạo trợ giúp, dù cho có gặp nghịch cảnh cũng có thể biến xấu thành tốt. Đó chính là hiện đời niệm Phật đạt được an toàn bảo đảm, vị lai nhất định vãng sinh tịnh độ. Dùng tâm thanh tịnh chân thật niệm Phật, đem tâm chấp trước và tâm tự tư mà mình có dần dần buông bỏ để chuyên tâm nhất ý niệm Phật, cảm thọ và quan niệm tự nhiên sẽ được cải biến, chuyển nhà lửa tam giới thành thế giới trong mát, biển vô minh phiền não thành biển trí tuệ, hóa tham dục sân nhuế thành tấm lòng từ bi. Lúc ấy thấy chúng sinh hiện hữu ở thế giới này đều là Bồ Tát, hiện đời đã thể hội được y chính trang nghiêm của thế giới cực lạc phương Tây, cho nên công đức niệm Phật thực tại rất tốt đẹp, rất to lớn, mong quý vị nên chân thật niệm Phật. 12. Phật A-di-đà có 14 danh hiệu. Quý vị liên hữu thân mến, chúng ta mỗi ngày niệm Phật A-di-đà, mà ý nghĩa danh hiệu của Ngài có thể vẫn có những người chưa biết được. Y cứ vào sự giới thiệu trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật A-di-đà lại có tên là Phật Vô Lượng Thọ, Phật Vô Lượng Quang, Phật Vô Biên Quang, Phật Vô Ngại Quang, Phật Vô Đổi Quang, Phật Viên Vương Quang, Phật Thanh Tịnh Quang, Phật Hoan Hỷ Quang, Phật Trí Tuệ Quang, Phật Bất Đoạn Quang, Phật Nang Tư Quang, Phật Vô Xưng Quang, Phật Siêu Nhật Nguyệt Quang. Tổng cộng có 14 tôn hiệu đều đại biểu cho trí tuệ rộng lớn và từ bi rộng lớn của Phật A-di-đà. Cũng có thể nói, nếu ai tu trì pháp môn niệm Phật của Phật A-di-đà và được Đức Phật chiếu cố, thì có thể ở mọi lúc, mọi nơi, ánh sáng trí tuệ và lòng từ bi của Phật mãi mãi trợ giúp cho chúng ta được bình an, dũng khí, nghị lực, kiện khang, hạnh phúc, hoan hỷ, khoái lạc, thanh tịnh. Không gì có thể so sánh được, rất tốt, không thể nghĩ bàn. Dù có chúng sinh ngu muội cự tuyệt Ngài, nhưng Ngài vẫn mãi mãi không để cho bất kỳ chúng sinh nào thất vọng. Nếu có chúng sinh phiền não chướng ngại, có nghiệp chướng hiện tiền, chỉ cần trì danh xưng niệm thánh hiệu Phật A-di-đà sẽ được tâm khai ý giải, cởi lòng, cởi mở. 13. Phật A-di-đà là trí tuệ và từ bi. Tất cả trạng huống sự vật của thế gian đều do mỗi quan hệ nhân quả trước sau tạo thành, cũng là do mỗi quan hệ nhân duyên bất đồng mà hình thành. Cho nên nói nhân quả bất khả tư nghị, nhân duyên bất khả tư nghị. Phàm tất cả sự việc chúng ta chỉ biết tận lực mà làm, nhưng không thể tùy tâm mong muốn cái gì liền được cái đó. Người phàm phu ngu si không hiểu được đạo lý này, cho nên cứ mong muốn mọi việc đều được như ý. Nếu không được bèn quay trở lại, không oán trời trách người thì cũng mất tự tin, sinh khởi phiền não. Cho nên cần phải niệm Phật để nhờ sức Phật đem đến ánh sáng trí tuệ cho ta. Không buông bỏ được thì tự mình không có trí tuệ, không buông bỏ được thì đối với người sẽ không có từ bi. Hay nghĩ tưởng như thế, đối với tất cả người sẽ sinh khởi tâm thông cảm và tâm tôn kính. Thông cảm vì người ta cũng là phàm phu trói buộc, tôn kính vì người ta cũng có nhân cách độc lập. Như đối với sự khổ nạn rắc rối của người khác ra tay cứu giúp không có điều kiện, đó chính là tâm từ bi. Nếu như không vì mục đích nào hết, lúc nào cũng dùng tâm trợ giúp và cảm thông đối đãi với người, tức là tấm lòng của Bồ Tát, cũng là từ bi của Bồ Tát. Bồ Tát là giai đoạn dự bị để thành Phật. Người tu hành gọi là Bồ Tát, tức là học tập từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Người niệm Phật đến lúc từ bi và trí tuệ viên mãn cũng tức là Phật. Trong Tứ Chủng Phật Tử Cộng Miễn Ngữ của tôi có viết hai câu: từ bi không có người thù địch, trí tuệ không khởi lòng phiền não. Trên thực tế, nếu có thể đem câu này phát huy rộng rãi thì chính là vô lượng thọ, vô lượng quang, thanh tịnh quang, hoan hỷ quang, trí tuệ quang của Phật A-di-đà. Dùng thọ mạng vô lượng mãi mãi cứu độ chúng sinh, dùng trí tuệ vô lượng phổ chiếu chúng sinh, dùng từ bi vô lượng bình đẳng thương xót chúng sinh. Tu hành pháp môn niệm Phật phải nên biết ý nghĩa của Phật A-di-đà. Nếu muốn đích thân mình thể nghiệm ý nghĩa này, nên dùng trí tuệ và từ bi để phát nguyện hồi hướng cho mình được sinh tịnh độ cõi Phật, cũng phát nguyện mong muốn cho tất cả chúng sinh nhờ công đức niệm Phật của chúng ta mà được vãng sinh tịnh độ cõi Phật. Đó chính là tâm phát nguyện hồi hướng. 14. Tịnh niệm tương kế nhập lưu vong sở. Nếu dùng thâm tâm niệm Phật, ngay đó xa lìa được thống khổ phiền não. Nếu dùng chuyên tâm niệm Phật thì sẽ phát hiện phiền não vốn không trụ tại trong tâm. Nếu dùng nhất tâm niệm Phật, niệm niệm đều là Phật A-di-đà, đó là tịnh niệm tương kế. Như trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói, nếu dùng vô tâm niệm Phật, lập tức mất cả tự mình, năng niệm và Phật hiệu sở niệm. Đó là nhập lưu vong sở. Như Kinh Lăng Nghiêm đã nói, niệm Phật mà được nhất tâm như Đại sư Liên Trì nói, có sự nhất tâm và lý nhất tâm. Tâm không vọng tưởng là sự nhất tâm. Trong tâm vô ngã, tức là lý nhất tâm thân chứng thật tướng bát nhã. Đại sư Trí Giả Tông Thiên Thai sáng lập thuyết một niệm ba ngàn, y cử vào Sám Nghi Pháp Hoa Tam Muội do Ngài soạn. Một niệm của Đại sư Trí Giả là thông cả phàm thánh mười pháp giới. Một niệm vong tâm của phàm phu cũng tức là đầy đủ ba ngàn công đức. Độ biết Thiên Thai tuy lập bốn loại tịnh độ, nhưng trong một độ nào cũng nhiếp cả ba độ khác. Trong một niệm nào cũng thường có đầy đủ sự lý, không cần phải quan tâm chúng là sự nhất tâm hay là lý nhất tâm, cũng không cần phải quan tâm chúng là phàm hay thánh. Chỉ cần nắm chắc một niệm tâm ngay lúc đó chính là toàn thể đại dụng của tất cả chư Phật trong mười phương ba đời. Dùng cách này để quan sát công đức niệm Phật, dù tán tâm niệm Phật hay nhất tâm niệm Phật, đều có vô lượng công đức, đều có thể hiện đời dự vào dòng thánh, như Đại sư Ấn Quang đã nói. Đây cũng tức là viên giáo sở nhiếp của Tông Thiên Thai. Đến như làm thế nào để nắm chắc một niệm tâm hiện tiền, vẫn là phải tu quán hành, thường hành tam muội trong bốn loại tam muội của Tông Thiên Thai, tức là lấy 49 ngày làm kỳ hạn, hằng trì danh hiệu Phật A Di Đà, ngày đêm không có dừng nghỉ. 15. Ba loại người niệm Phật. Mục đích niệm Phật có ba loại. Một, có một loại người niệm Phật để cầu tiêu tai sống lâu, lành bệnh, kiện khang, siêu độ người mất. 2. Có một loại người niệm Phật là để cầu lúc lâm chung được vãng sinh về tịnh độ cực lạc phương Tây. 3. Có một loại người Lúc niệm Phật, niệm niệm Phật hiệu, niệm niệm tịnh độ, niệm niệm Phật hiệu trong mỗi niệm thể hiện vô lượng công đức của Phật. Ba loại người này, loại trước không bằng sau, loại sau toàn nhiếp trước. Nếu chúng ta lấy việc kiếm tiền làm thí dụ, thì loại người thứ nhất là kiếm được tiền sắt, loại người thứ hai là kiếm được tiền đồng và tiền bạc, loại người thứ ba là kiếm được tiền vàng và kim cương. Nếu chỉ lấy tiền sắt, nhất định không đổi được tiền bạc và tiền vàng. Nếu đã lấy được tiền vàng và kim cương, đương nhiên có thể mua được tiền sắt, tiền đồng, tiền bạc. Cho nên tôi muốn khuyên quý vị đã đến tham gia Phật thất, nghe được pháp môn niệm Phật, cần phải có mục tiêu, không nên dừng lại ở loại một. Làm thế nào để lấy được tiền vàng? Phải có đại nguyện, ra sức quyết tâm, dùng thâm tâm niệm Phật, chuyên tâm niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, cho đến tiến một bước nữa, đạt đến trình độ vô tâm niệm Phật. 16. Một niệm niệm Phật, thời một niệm thấy tịnh độ. Đương nhiên không nên nóng vội, vì nhất tâm niệm Phật và vô tâm niệm Phật là việc so ra không dễ gì làm. Ngay như tâm trạng và quan niệm của người niệm Phật loại 3 thì có thể dùng tĩnh tâm để thử thể hồi. Ít nhất cũng phải hiểu trong miệng niệm Phật ra tiếng, trong tâm biết là đang niệm Phật. Một niệm tiếp nối một niệm, một tiếng nối liền nhau một tiếng. Tin rằng mình đang niệm Phật A-di-đà, công đức bổ nguyện của Phật A-di-đà đều ở trong mỗi tiếng Phật hiệu, cũng đều ở trong một niệm niệm Phật mà mình đang niệm. Đây là điều có thể làm được. Nếu chúng ta làm được như vậy, thì lúc một niệm niệm Phật, một niệm thấy tịnh độ. Thấy tịnh độ nào? Đương nhiên là tịnh độ của Phật A-di-đà. Đó là tịnh độ trong tâm mình, cũng chẳng lìa tịnh độ phương Tây. Đấy chính là tịnh độ nhân gian, cùng với bốn loại tịnh độ có mối quan hệ mật thiết, không một cũng không khác. 17. Quý tiết tài nguyên thiên nhiên. Quý vị Bồ Tát, sau ngọ xin quý vị chịu đựng một chút, bởi vì cúp nước cho nên không được tắm rửa, giặt quần áo. Đi vệ sinh cũng phải hết sức tiết kiệm nước, nếu không ngày mai sẽ thiếu nước dùng. Hiện tại chúng ta đang sử dụng nước trong bồn chứa, lượng nước không còn nhiều, chỉ nên dùng vào việc ăn uống mà thôi. Nguồn tài nguyên thiên nhiên của thế giới này có hạn. Lúc được ăn no mặc đẹp, phải nghĩ đến ngày đói khổ bần cùng. Lãng phí thì toàn bộ nguồn tài nguyên của địa cầu sẽ bị giảm thiểu. Nước cũng là phước báo của chúng ta. Lúc có nước dùng, tuy biết nước không giá trị bằng tiền, nhưng lúc thiếu nước, nước so với vàng còn quý hơn. Không có vàng người ta không chết, không có nước uống thì người ta khó mà sống được. Lúc đại hạn hán đến, một giọt nước khó tìm. Cầu trời trời không ứng, kêu đất đất cũng làm ngơ. Đó đều là do nơi phước báo không đủ mới có tai nạn giáng lâm. Trái lại, hôm nay lại là giáo trình giảng dạy rất tốt. Trong kỳ Phật thất này bị cúp nước, chính là dạy cho chúng ta từ nay về sau phải biết tiết kiệm dùng nước, cũng cần phải quý tiết tài nguyên vốn có. 18. Cảm ơn và báo ân. Phật thất lần này chúng ta tham dự là Phật thất báo ân. Nếu chúng ta dùng tâm báo ân để sinh hoạt, làm việc, tu hành, nhất định sẽ được cảm kích và sẽ không có ý niệm oán hận, thất vọng, không tin phục, không công bình. Dù làm việc gì đều là vì báo ân, báo đáp ân huệ của cha mẹ, sư trưởng, tam bảo, quốc gia, xã hội và tất cả chúng sinh. trả tất cả, dù là trách nhiệm hay nghĩa vụ, cho đến các thứ lừa gạt, vơ vét tài sản không hợp tình lý, đều xem là không phải bị hại, cũng không phải trả nợ, mà phải xem đó là hoàn nguyên báo ân. Lúc chúng ta ăn uống, thời khắc dùng cho thân thể, lúc dùng đến tài nguyên xã hội và tài nguyên thiên nhiên, đều phải có tâm cảm ơn. Trường hợp gặp được bất kỳ người nào cũng phải quý tiếp nhân duyên này. Gặp bất kỳ việc gì phát sinh, có lợi cũng không nên mừng quá, có hại cũng không nên oán hận. Nữ siêng niệm Phật tất nhiên đối với các cảnh thuận nghịch, nhất luận dùng tâm bình thường để đối xử, dùng tâm cảm ơn để xử lý. Nếu dùng tâm cảm ơn đối mặt với cuộc sống, thì sẽ có các loại thiện pháp, thiện cảnh giới xuất hiện, sẽ cảm nhận được pháp hỷ sung mãn. Ít nhất lúc đối với cảnh ác hiện tiền, không đến nỗi mất đi sự chọn lọc của trí tuệ và tấm lòng từ bi. 19. Báo ân như thế nào? Sau khi Phật thất viên mãn, mọi người đều phải lập chí làm một người báo ân. Trước tiên làm sao cho gia đình chiếu cố đến nhiều hơn và ít phiền toái hoa hơn. Dùng bố thí và cúng dường tam bảo để hỗ trợ cho người tiếp thu Phật pháp, tu học Phật pháp càng nhiều hơn. Sắp xếp thời gian nhàn rỗi tham gia các công tác phúc lợi, tự mình tu trì Phật pháp được lợi ích, cũng nên hỗ trợ cho nhiều người tu học Phật pháp đạt được lợi ích. Thời gian tôi còn là chủ tiểu sa di, không có ai cúng dường, mùa đông không có áo bông, lại do cha mẹ nghèo khổ nên phải bán lúa mạch khẩu phần ăn của gia đình để đổi lấy áo bông đem đến chùa cho tôi. Lúc ấy tôi nghĩ, sau này khi tôi trưởng thành nhất định sẽ báo đáp ân đức cha mẹ. Nhưng báo ân bằng cách nào đây? Đến nay thì cha mẹ đã qua đời, chỉ còn cách dùng thân thể mà cha mẹ đã sinh ra mình tu học Phật pháp, hoàn dương Phật pháp cho tốt, khiến cho người tu học Phật pháp hoàn dương Phật pháp càng nhiều, giúp cho chúng sanh lìa khổ được vui để báo ân cha mẹ. Tôi cũng mang rất nhiều ân huệ của các bậc thầy thế độ, bao quát trước sau hai lần xuất gia. Các ngài đã dẫn dắt tôi ra khỏi trần thế, đi trên con đường học Phật tu hành, ân sâu hơn biển, đức dày hơn trời. Lại còn có hòa thượng truyền pháp, thầy dạy đạo, giới sư truyền giới, vân vân, đều là ân nhân đại đức của tôi, không làm sao báo đền hết. Chỉ biết mỗi ngày vào lúc khóa tụng vì các ngài mà lễ bái, đem ân đức thọ nhận từ các ngài phổ thí cho tất cả chúng sanh hữu duyên để làm sự báo ân. 20. Bồ Tát vạn hạnh kết thiện duyên với vạn người. Trong kỳ Phật thất lần này có rất nhiều Bồ Tát đến làm việc trợ duyên, như phụ giúp hướng dẫn nơi nhà khách, quét dọn sửa sang cạnh chùa. Mỗi tối ở bên ngoài cổng lớn, vì các Bồ Tát đến tùy hỷ niệm Phật mà xông pha mưa gió để chỉ huy giao thông. Lại có những Bồ Tát phát tâm lo việc nhà bếp rất khổ cực, mỗi ngày phải dậy sớm làm cho đến tối, vì số lượng chúng ta cả ngàn người ăn uống. Họ chỉ hy vọng đem sự thành tựu tu hành của chúng ta để báo ân tam bảo, ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân chúng sinh và ân quốc gia. Bởi vì sự tu hành của chúng ta là cải biến tự thân của chúng ta, đối với thân hữu và xã hội quảng đại, sẽ có ảnh hưởng tích cực trực tiếp, sẽ đem lại lợi ích cho rất nhiều người. Cho nên các vị Bồ Tát công quả đó hộ trì đạo tràng, hộ trì Phật thất cũng là tu hành Phật pháp và hoàn dương Phật pháp. Chúng ta thường chỉ nghĩ đến người niệm Phật trên chính điện mới là báo ân, mới là tu hành. Kỳ thật các vị Bồ Tát đó hộ trì chúng ta tu hành cũng là tu hành, mà còn là đại tu hành nữa. Cho nên rất mong những vị đến niệm Phật lần này, lần sau cũng nên phát tâm đến trợ duyên công quả hộ thất. Trong đoàn thể Pháp Cổ Sơn của chúng ta nơi đây được tôn xưng Bồ Tát Vạn Hạnh. Mọi người đều đem sở tri, sở năng và sở hữu, sở trường của mình để kết thiện duyên với vạn người, cũng là để cho vạn người kết thiện duyên với chính họ. Tịnh độ nhân gian của chúng ta chính là phải dựa vào niềm tin và hành động như thế để kiến thiết. Khai thị hai. Phật thất thanh minh bảo ân. Một, khẩn thiết hoan hỷ không lìa danh hiệu Phật. Quý vị liên hữu thân mến, A Di Đà Phật. Chúng ta hiện tại bắt đầu đi vào giai đoạn tu hành Phật thất thanh minh. Mong quý vị dùng tâm khẩn thiết, tâm hoan hỷ để tu hành pháp môn niệm Phật 7 ngày. Tốt nhất nên xem niệm Phật thất như là bắt đầu lại một đời sống mới. Chúng ta bình thường dùng tán tâm niệm Phật, trong thời gian Phật thất phải dùng chuyên tâm niệm Phật, sau đó để nhất tâm niệm Phật. Vì sao phải hoan hỷ? Vì có thể niệm Phật được, lại có thể tham gia niệm Phật 7 ngày là nhờ bản thân bạn có đại phước báo, căn lành sâu dày, rất nhiều người không được mà bạn được, cho nên phải hoan hỷ. Đồng thời lúc niệm Phật phải đem tâm niệm của bạn và danh hiệu Phật gắn liền với nhau tạo thành một khối. Danh hiệu Phật chính là bản thân bạn chính là danh hiệu Phật. Tâm của bạn phải tương ứng với danh hiệu của Phật A-di-đà. Ở trên Phật điện niệm Phật, ở trong trai đường niệm Phật, lúc ngủ cũng niệm, khi đi làm lễ cũng niệm, cho đến khi rửa tay cũng niệm, dù niệm thầm hay niệm ra tiếng, trong tâm lúc nào cũng có danh hiệu Phật. 2. Trí tuệ vô lượng. Ý nghĩa Phật A-di-đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, tức là thọ mạng vô lượng và ánh sáng vô lượng. Phật A-di-đà có thể ở trong khoảng thời gian dài vô tận, tiếp dẫn chúng sinh vô lượng, cho nên gọi là vô lượng thọ, hay dùng trí tuệ vô biên và lòng từ bi vô tỷ, chiếu cố đến chúng sinh trong biển khổ vô cùng, cho nên gọi là vô lượng quang. Lúc chúng ta niệm Phật, trong tâm phải tương ưng với từ bi và trí tuệ, cũng tức là phải tương ưng với vô lượng quang của Phật A-di-đà. Tâm của chúng ta vĩnh viễn không được xa lìa trí tuệ và từ bi. Tâm của chúng ta cũng vĩnh viễn không được xa lìa danh hiệu Phật A-di-đà. Đó cũng là vô lượng thọ. 3. Không một, không hai, sinh mạng vô thường. Lúc niệm Phật, Phật A-di-đà với chúng ta hiệp là một. Không một, không hai, cũng không phải một, cũng không phải hai. Bởi vì ngay lúc chúng ta niệm Phật, Phật A-di-đà là danh hiệu Phật mà chúng ta phải niệm, cho nên không phải là một. Thế nhưng lúc niệm Phật A-di-đà, tâm chúng ta với Phật A-di-đà hợp là một, cho nên không phải một, cũng không phải hai. Chúng ta cùng niệm Phật chung với người một chỗ cũng là một, cũng là không một, không hai. Bởi vì mọi người cùng niệm Phật A-di-đà, bạn niệm Phật A-di-đà của bạn, tôi niệm Phật A-di-đà của tôi, mà không phải cá nhân nào niệm. Thế nhưng mọi người ở một chỗ cùng chung niệm Phật A-di-đà, trong tâm chỉ có một Phật A-di-đà chung, cho nên cũng không thể tách rời được. Nếu thể nghiệm được đạo lý này, chúng ta có thể tin tưởng đang lúc bản thân mình tham gia Phật thất niệm Phật, những oán thân trái chủ của chúng ta, cha mẹ và thân hữu của chúng ta hiện còn, tiên vong quyển thuộc của chúng ta cùng với chúng ta không một không hai, cùng với chúng ta niệm Phật một chỗ, chúng ta được lợi ích về niệm Phật, họ cũng được lợi ích về niệm Phật. Cho nên Phật thất thanh minh bảo ân, một mặt tự mình được công đức tu hành, đồng thời cũng đem công đức tu hành này chia cho thân hữu trái chủ của chúng ta. Dù là người còn sống hay đã chết, họ đều nhờ công đức niệm Phật của chúng ta mà hưởng được lợi ích rất lớn. Trong quá trình tu hành Phật Thất Kỳ này, điều cần yếu nhất là yêu cầu quý vị không nên nói chuyện, cho đến cũng không nên đối thoại với chính mình, chỉ chuyên tâm niệm Phật. Đồng thời phải lợi dụng thời gian nhàn rỗi vừa niệm Phật vừa lễ Phật, mỗi ngày ít lắm cũng phải được 300 lạy. Hy vọng quý vị không nên lãng phí thời gian sinh mạng vô thường, thời gian có hạn. Bốn, tham gia Phật Thất chính thật là báo ân. Tham gia tu hành Phật Thất Thanh Minh là vì báo ân. Vậy báo ân ai? Phật dạy có bốn ân. Thanh Minh chủ yếu là báo ân cha mẹ và ân chúng sinh. Người Trung Quốc trong một năm thông thường có ba lần cúng tổ tiên: Thanh Minh, Trung Nguyên và Tết. Đây chính là uống nước nhớ nguồn, biểu đạt tấm lòng đối với tổ tiên, biểu thị sự tưởng nhớ và lòng biết ơn. Đây chính là phong tục tập quán của dân tộc Trung Hoa do lịch sử tạo thành. Người Trung Quốc xem trọng việc cúng tổ tiên nên ấn định một năm ba tiết như vậy. Đối với Ấn Độ và Âu Mỹ thì không như thế. Như trước đây có một vị cư sĩ quốc tịch Mỹ tham dự Phật Thất tại Nông Thiền Tự. Nếu đem việc cúng tế Thanh Minh mà nói với ông ta thì không thích hợp lắm. Thế nhưng lấy phong tục của người Trung Quốc để nói thì Thanh Minh báo ân là rất trọng yếu. Phật giáo từ Ấn Độ truyền đến Trung Quốc đã không phép bỏ phong tục tập quán của người Trung Quốc, trái lại còn thích ứng với văn hóa bản địa của Trung Quốc. Tín đồ Phật giáo cũng tế tự tổ tiên giống như người Trung Quốc vậy. Người Trung Quốc bình thường chỉ biết cúng tế một lần vào dịp Tết. Như vậy có tác dụng không? Có đấy, chính là một loại thăm hỏi đối với tiên vong quyến thuộc, cho đến đối với những cô hồn vất vưởng, biểu thị sự quan tâm, cho nên có tác dụng. Thế nhưng không phải là nhiều lắm. Nếu có thể vận dụng Phật Pháp để siêu độ tiên vong thì mới có tác dụng lớn lao chân chính. Bởi vì dùng Phật Pháp để hóa giải phiền não, oán kết trong tâm của họ, khiến họ có thể ly khai quỷ đạo mà sớm sinh về thiện đạo, hoặc sinh thiện quốc, hoặc vãng sinh tịnh độ cõi Phật. Đem công đức niệm Phật và năng lượng niệm Phật của chúng ta hồi hướng cho họ, đồng thời cũng dẫn dắt họ cùng niệm Phật, giúp cho tiên vong quyến thuộc và những cô hồn không người thờ cũng được siêu sinh lìa khổ. Đó chính là dùng Phật Pháp để làm Phật sự siêu độ, so với việc biểu lộ bằng hình thức lễ cúng tạo mộ hoặc đốt giấy tiền vàng bạc vân vân có tác dụng hơn nhiều. Cho nên chúng ta gặp lúc tiết Thanh Minh, dùng công đức tu hành Phật Thất để báo ân, có lợi cho người chết mà cũng có ích cho người sống mới là hữu dụng chân thật. Bao quát cả chúng sinh hữu hình và vô hình đều được lợi ích. Họ từ vô thị đến nay đối với chúng ta đều có ân, cho nên cũng dùng công đức niệm Phật để hồi hướng cho họ, đồng thời cũng dùng oai lực tam bảo dẫn dắt họ cùng tu hành. Tôi xin hỏi quý vị, hiện tại có bao nhiêu chúng sinh tham gia Phật Thất này? Người thì không có bao nhiêu, đang nghe tôi khai thị không đến 1.000 vị. Thế nhưng quý vị có thấy không? Trên vách tường chúng ta thấy có cả 1.000 bài vị thờ, lại thêm hàng trăm ngọn đèn. Trên mỗi bài vị, mỗi ngọn đèn có viết một tên người, biết bao nhiêu là tên. Viết rất nhiều lịch đại oán thân trái chủ, còn viết cả lịch kiếp oán thân trái chủ và cô hồn không người thờ cúng. Cho nên chúng ta phải biết, ngày nay tại chỗ niệm Phật này không chỉ có một số người chúng ta, còn có vô số chúng sinh mà mắt thịt không thể thấy được cũng đang niệm Phật, nghe Pháp. Nếu oán thân trái chủ đã chuyển sinh và không đến được, cũng sẽ do công đức niệm Phật của chúng ta mà được lợi ích. 5. Ý nghĩa và công năng của siêu độ. Hiện tại tôi cũng căn cứ Phật Pháp giới thiệu với quý vị về ý nghĩa siêu độ chúng sinh, công năng siêu độ chúng sinh. Ý nghĩa siêu độ là dùng Phật Pháp thanh tịnh hóa, giải khổ nạn chúng sinh, khiến cho chúng sinh ra khỏi biển khổ phiền não, sinh về tịnh độ Phật quốc. Mục đích chúng ta tu học Phật Pháp chính là muốn từ bờ khổ nạn bên này siêu độ đến bờ giải thoát bên kia. Nhiều người hiểu lầm cho là Phật Pháp chỉ siêu độ người chết, siêu độ vong linh. Kỳ thật, Phật Pháp tuy có công năng độ vong, nhưng tác dụng lớn nhất của nó là siêu độ người sống tu hành Phật Pháp. Tu hành Phật Pháp thì có thể từ trong ngu si, vô minh, phiền não đạt được giải thoát. Dùng năng lực tu hành giới, định, tuệ có thể khiến cho chúng ta từ phàm phu sinh tử đạt đến cảnh giới Bồ Tát, Phật bất sinh bất tử, đó mới là siêu độ chân chính. Công đức siêu độ có cạn có sâu. Trên đường tu hành Phật Pháp, đi một bước là siêu độ một bước, đi hai bước là siêu độ hai bước. Chúng ta mỗi khi niệm một câu danh hiệu Phật thì ở trong biển khổ di chuyển đến bờ một bước. Cho nên tín đồ Phật giáo trong địa vị phàm phu là đang siêu độ, Phật Bồ Tát trong địa vị thánh giả là đã siêu độ. Chúng ta mỗi khi niệm một câu danh hiệu Phật đều đang siêu độ chính mình, tổ tiên hoặc oán thân trái chủ của chúng ta, cho đến những cô hồn vô tư đối với chúng ta có duyên nhờ sự niệm Phật của chúng ta mà được lợi ích, được siêu độ. Đó là chúng ta báo ân, kết duyên, hoàn nguyện, có sự quan tâm cũng tức là thực hành đạo Bồ Tát, tự lợi, lợi tha. Dùng Phật Pháp để trợ giúp vong linh, khiến cho họ nghe được Phật Pháp, cũng có thể được tâm ý khai mở, phát sinh trí tuệ, cầu sinh tịnh độ Phật quốc. Đó gọi là siêu độ chúng sinh. Từ quan điểm Phật Pháp để lý giải, chúng sinh đều ở trong ngũ thú dục lục đạo, từ sinh đến tử, tử rồi lại sinh, gọi là sinh tử lưu chuyển, không phải vĩnh viễn làm quỷ, không phải vĩnh viễn làm người, cũng không phải vĩnh viễn làm súc sinh hay làm thiên thần. Bởi vì người phải chết, ngũ thú chúng sinh đều phải chết. Họ chết rồi sau này làm gì? Đi chuyển sinh. Chuyển sinh đến đâu? Là y theo nghiệp nhân của chính họ từ vô thủy đến nay mà sinh đến chỗ phải sinh. Nhân duyên lành thì sinh đến chỗ lành, nhân duyên ác thì sinh đến chỗ xấu. Nếu tu nhân duyên bồ đề vô lậu, nương nhờ nguyện lực của Phật thì sẽ sinh về tịnh độ cõi Phật. Chiếu theo lời giảng trên thì tổ tiên của chúng ta, oán thân trái chủ, lịch kiếp không nhất định đều ở trong quỷ thú. Bởi vì từ vô thủy kiếp đến nay, chúng ta với rất nhiều chúng sinh phát sinh quan hệ âm oán với nhau, cho nên chúng ta vẫn không biết được có bao nhiêu chúng sinh có quan hệ với chúng ta ở trong quỷ đạo, thần đạo hoặc thiên đạo. Và chúng ta cũng không biết có bao nhiêu oán thân trái chủ ở trong địa ngục đạo và súc sinh đạo. Để báo ân họ, chúng ta nhất định phải dùng Phật Pháp, đem công đức tu học Phật Pháp, hoằng dương Phật Pháp, hộ trì Phật Pháp để hồi hướng cho họ, khiến cho họ được lợi ích, có thể lìa khổ được vui. 6. Quỷ và thần. chúng sinh thuộc quỷ đạo chia làm ba loại: vô tài, thiểu tài và đa tài. Vô tài, vô phước là ngạ quỷ không có tự do. Thiểu tài, thiểu lực là quỷ thần nương gá nơi cỏ cây. Đa tài, đại phước là quỷ thần tự do, đại lực. Quỷ không tự do là chúng sinh ở địa ngục. Nhưng cũng có một số quỷ thần tuy không có phước báo, nhưng cũng không có tội báo lớn lắm. Hoặc giả có một loại linh thể, chúng có tội báo và phước báo vẫn chưa có thọ báo, đang đợi nhân duyên đi thọ báo, vẫn ở trong vòng quỷ đạo. Những hồn ma này lơ lửng ở không trung, trôi nổi tại nhân gian mà mắt thịt của người không thể nhìn thấy được. Những quỷ thần này rất dễ kết duyên với người, có một số cũng quấy phá người. Do đó, nếu chúng ta dùng Phật Pháp kết duyên với họ, đối với họ có lợi ích rất lớn, giúp họ sau khi tâm ý khai mở có thể được siêu độ. Quỷ thần tự do và không tự do ở chỗ là quỷ thần phước báo lớn thì phạm vi tự do của họ lớn tương đương. Quỷ Trung Quốc có thể đi Mỹ Quốc, quỷ Mỹ Quốc cũng có thể đến Đài Loan. Họ có một số thần thông lực muốn đi đâu liền đến đó. Nhưng có một số quỷ thần phước đức kém chỉ có thể ở địa phương. Chẳng hạn họ ở Bắc Đầu chỉ có thể hoạt động ở khu vực Bắc Đầu, như ở thành phố Đài Bắc có một khu vực 20 năm về trước là pháp trường xử bắn phạm nhân. Hiện nay nơi này đã xây dựng một cơ quan lớn. Các nhân viên nhà nước lúc mới dọn đến phát hiện rất nhiều chuyện. Chẳng hạn như không ai khởi động thang máy, tự động nó đi lên đi xuống. Có người nghe trong phòng trống có tiếng dọn đồ đạc. Ngoài ra có những lúc đột nhiên cúp điện. Cũng có lúc nghe tiếng hô khẩu lệnh, tiếng súng bắn. Miêu tả đủ thứ chuyện kỳ lạ. Do đó có người muốn tôi đến đó xem thử. Tôi đã đến đó một lần rồi và tin rằng đối với những linh thể đó sẽ có được một ít trợ giúp. Bởi vì tôi đến đó niệm Phật A-di-đà, mời họ về nông thiền tự tham gia niệm Phật Thất Thanh Minh. Chúng ta dùng công đức niệm Phật để siêu độ họ và kết thiện duyên với họ. Họ rất đáng thương, vì không có xác thân cho nên rất khó lưu lại đây 7 ngày mà không phải đi. Lúc quý vị niệm Phật, tuy muốn dừng vọng tưởng nhưng tâm vẫn cứ trôi nổi bên ngoài, cũng như hồn ma trôi nổi đông tây, mà thân thể thì vẫn đang ở đây niệm Phật vậy. Thế nhưng những quỷ thần này rất đáng thương, niệm được vài câu Phật, nghe được vài câu Phật Pháp, chỉ một thoáng là bay đi mất. Do phước báo của họ không lớn bằng chúng ta, chính bản thân họ cũng không có biện pháp nào, vẫn phải nhờ chúng ta dùng công đức niệm Phật hồi hướng cho họ. Qua đó đủ biết, nếu chúng ta lúc sống biết niệm Phật, tự tu tự độ là tốt nhất. Để đợi chết rồi sau đó nhờ người nhà siêu độ thì cũng giống như những người kia vậy. Phật nói, thân người khó được. Chỉ có thân người mới thực sự có đủ điều kiện tu tập. Tôi ở phương Tây, đối với người phương Tây không nói như vậy. Bởi vì quỷ phương Tây không có tiết thanh minh, cũng không mong người nhà cúng tế. Nguyên nhân là họ đã thành tập quán, cho nên sẽ không có vấn đề. Thế nhưng quỷ thần của Trung Quốc thì không như vậy. Người Trung Quốc có tập quán của người Trung Quốc, đến lúc thanh minh bạn không cúng tế cho họ, họ cũng sẽ thắc mắc. Phong tục tập quán và tín ngưỡng nhân gian của Trung Quốc khiến cho linh thể của một số người đã chết mà vẫn chưa chuyển sinh, hoặc làm chúng sinh ở trong quỷ đạo, thiết tha mong đợi người sống chăm lo cho họ. Cho nên người Trung Quốc có tiết thanh minh, đặc biệt còn có thuyết mở cửa ngục rằm tháng 7 âm lịch nữa. Tôi giảng hôm nay không chỉ thăm hỏi an ủi vong linh mà cũng muốn khuyến khích mọi người dùng tu hành Phật pháp để báo ân tổ tiên, báo ân chúng sinh, và dùng công đức thuyết pháp, nghe pháp, niệm